sự. Thì đây là lời dạy của Ngài. Ngài nói là ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Ngài thấy người ta chết thì trong lòng Ngài xót xa mà nóng, giống như là thức tỉnh cái vô thường, nhìn thấy cái mạng người ngắn ngủi. Ta thấy người ta chết thì biết mình cũng sẽ chết. Thì thời gian á, mình nhìn cái đồng hồ mình coi, nó qua một giây là mình giảm hết một giây tuổi thọ đó. Nó qua một giây là giảm hết một giây tuổi thọ. Quay qua quay lại thôi là tới một năm là mất một tuổi rồi. Thấy người ta chết thì nghĩ tới là mình cũng sẽ chết. Mà trong lòng là xót xa. Bởi vì lúc nào cũng nghĩ tới sanh tử. Lúc nào trong lòng cũng thức tỉnh. Không có mê á. Không có mê trong cõi đời. Rồi Ngài mới nói là việc lớn rốt sao của đời người đâu tạm quên trong giây phút ư. Có nghĩa là cái việc vãng sanh Tây Phương là không có quên. Một giây phút nào cũng không quên trong lòng. Lúc nào cũng muốn giải thoát, lúc nào cũng muốn vãng sanh. Cái tâm chân thành như vậy đó. Chúng ta tu thì phải lấy các ngài làm gương, rồi học hỏi theo, rồi xem cái tâm của mình, coi sáng trưa chiều tối mình có nghĩ về sanh Tây Phương hay không, mình có nghĩ về Phật Di Đà hay không, rồi những cái việc khác mình nghĩ nhiều hay là ít, mình xem cái tâm. Mà nếu mà chân thành á, thì như Ngài nói là không có quên luôn á. Cái việc vãng sanh là không có quên. Cái đó là tin sâu nguyện thiết đó. Tin sâu nguyện thiết là không quên cái việc sanh tử nữa. Cái bài này thì nói tới người bệnh, dạy cho mình để mình nghe. Nhưng mà cái cách dạy giống Ngài Ấn Quang Đại Sư, giống 100% luôn á. Cái này là học của tổ mà ra. Giống ở trong lá thư tình độ lắm. Thì chị Hiếu đọc cho mình nghe. Khi bệnh nặng, phải buông bỏ tất cả việc nhà, cho đến thân tâm của mình, chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sanh Tây Phương. Lúc mà bệnh nặng tới đó, bệnh mà mình thấy là nặng rồi đó, có thể là nguy hiểm đó, thì Ngài nói là buông hết. Đầu tiên là ở bên ngoài. Những công việc mà mình lo, bỏ hết, không lo nữa. Bao nhiêu công việc mình không lo nữa. Ở bên trong là thân của mình và tâm của mình cũng bỏ luôn, không có lo nữa. Có nghĩa là không có lo cho cái thân này luôn. Bên ngoài bao nhiêu việc đều không lo, ngưng hết, không làm nữa. Bao nhiêu công trình, bao nhiêu việc tính toán, không làm nữa, bỏ hết. Chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sanh Tây Phương. Thì cái này quan trọng lắm. Tại vì mình buông cái thân này rồi thì mình mới mong cầu vãng sanh được. Còn nếu mình chưa buông được thân này thì mình sẽ cầu mau hết bệnh. Thấy cái chữ cầu không? Trong lòng của mình đó, mình phải có trí tuệ, mình nhìn dòm vô cái tâm của mình đó. Coi nó muốn hết bệnh, nó muốn cho thân này khỏe hay là nó muốn đi Tây Phương. Trí phải sáng suốt mà nhận định. Nhiều khi bệnh cái là mình muốn hết bệnh. Mình nghĩ mình chưa chết, mình không sao. Mình muốn hết bệnh thì như vậy thì là nguy hiểm lắm. Cái đó là nghĩ như vậy là sai rồi. Khi mà bệnh xuống đó thì không có nghĩ mà hết bệnh nữa, mà nghĩ con muốn vãng sanh, niệm Phật đi Tây Phương. Cái chết tới là hoan hỷ vui vẻ để đi Tây Phương, chứ không có luyến tiếc, cũng không có nói tại sao mà bệnh nặng, sao không hết bệnh, sao mà bác sĩ chữa không được, tại sao nhiều, nhiều cái tại sao vậy đó. Cho nên khi bệnh xuống rồi là xả cái thân tâm. Bao nhiêu công việc bỏ hết, mà trong lòng chỉ là mong đi Tây Phương, mà không có mong hết bệnh nha. Tại vì nếu mà mong hết bệnh á, thì cái thân này mình sẽ lo và mình sẽ suy nghĩ rất nhiều. mình sẽ sợ hãi, mình sẽ lo âu, sợ nó không hết bệnh. Chưa có sẵn sàng để bỏ cái thân. Thành ra là khi mà bệnh là quan trọng nhất là cầu vãng sanh. Mà Ngài nói mình làm như vậy đó, mình không cầu hết bệnh nữa mà mình cầu vãng sanh, thì nếu thọ mạng đã hết, quyết định được vãng sanh. Tại vì con người sống thì có số mạng, nó có nghiệp. Cái năm nào tháng nào ta phải đi, ở trong cái cuốn sổ của mấy vị thần á, nhìn biết hết. Cái người đó sanh ra ở chỗ nào, lớn lên làm cái gì, rồi cái khi mà chết là bao nhiêu tuổi, chết vì bệnh gì, chết ở đâu, ở trong cái sổ đó có luôn là bệnh gì chết nữa đó. Cho nên là nó có số mạng. Thành ra cái mạng đã hết rồi đó thì mình cầu lành bệnh là không được. Cho nên là mình phải sáng suốt. Khi mà bệnh là nghĩ cái mạng mình tới đây có thể hết, buông xả hết. Thì nếu mà như vậy đó mà cái mạng hết đó, thì liền sanh Tây Phương. Tại cái trong lòng mình cầu vãng sanh đó, mà nó thành vãng sanh. Thì lúc đó niệm A Di Đà Phật ở trong tâm tư đó là phải sáng suốt mà quyết định như vậy đó. Chứ không phải niệm bằng miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà được đâu. Mà trong lòng phải có cái sự chuẩn bị buông xả và cầu vãng sanh. Còn cái thọ mạng mà chưa hết là cái số mình chưa có chết. Cái số chưa chết thì bệnh sẽ lành thôi. Đó, nhưng mà cái số mình chưa chết đó mà mình cầu vãng sanh đó thì nó mau hết bệnh dữ lắm. Đó là giống Ngài Ấn Quang dạy. Tuy là mình bỏ thân mạng, mình cầu vãng sanh, nhưng mà số mình chưa hết thì mình trái lại bệnh rất mau lành. Còn cái người mà cầu mau lành bệnh đó, mà lỡ mà mạng đã hết đó, thì nguy hiểm. Mà cầu mau lành bệnh sẽ lo lắng à. Sẽ lo sợ, không biết lành hay không. Nghĩ hoài bệnh này có hết hay không. Thì như vậy thì là rất nguy hiểm. Cho nên là không có cần lành bệnh. Vậy mà bệnh nó sẽ lành. Nó lành mà nó mau nữa kìa. Nó mau lành bệnh tại sao? Tại vì mình có lòng thành, cho nên mình tiêu hết nghiệp chướng. Có nghĩa là mình đem hết lòng thành đối với Phật A Di Đà. Mình đem hết tâm thành cầu vãng sanh thì nghiệp ác đời trước nó tiêu hết. Khi nó tiêu thì mình mau lành bệnh. Thay vì phải bệnh bao nhiêu lâu nó mới hết thì bây giờ nó mau hơn. Mà do là bỏ xả không có cầu hết bệnh đó mà được. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ muôn duyên, chuyên nhất niệm Phật, như thọ mạng đã hết, quyết định không thể vãng sanh. Vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh, chứ không cầu vãng sanh, nên không do đâu được về cực lạc. Nếu mà mình không buông bỏ thân tâm, mình không hết lòng niệm Phật, mà thọ mạng mình hết đó, thì mình không vãng sanh, tại vì mình muốn cầu hết bệnh mà. Mình muốn cầu cho lành bệnh, mình sợ chết, mình muốn sống nữa thì mạng đã hết rồi thì mình không vãng sanh. Bởi vì khi bệnh xuống cái là muốn đi Tây Phương. Vậy đó nó lại mau hết bệnh. Còn nếu mà mình cầu lành bệnh thì không có thể nào mà đi Tây Phương được. Tại cầu lành bệnh thì đâu có muốn đi Tây Phương. Muốn ở đây mà. Còn nếu mà mạng mình chưa có hết, chưa có dứt đâu, mình còn sống thêm, mà mình không có chịu cầu vãng sanh mà mình cầu lành bệnh đó, chẳng những không được mau thuyên giảm mà bệnh lại tăng thêm. Cái thứ cầu lành bệnh này là nguy hiểm quá. Mình cầu lành bệnh, Ngài nói nó còn bệnh lâu hơn nữa. Tại sao? Tại lúc mình cầu lành bệnh đó, thì vọng sanh lòng lo lắng sợ hãi vậy. Là lúc mình cầu lành bệnh là mình lo dữ lắm. Mình sợ cái này, mình lo cái kia. Cho nên bệnh nó còn lâu hết hơn nữa. Tại cái tâm mình đã sợ rồi, đã lo rồi. Bác sĩ có trị được không? Uống thuốc này có giảm đau hay không? Có hết bệnh không? Có sống thêm được không? Cứ lo mấy cái này, thành ra là bệnh nó không thuyên giảm. Mà nó còn nặng hơn nữa. Tại vì lo lắng, thì bệnh sẽ nặng hơn. Cho nên trong lòng không lo nữa. Khi bệnh xuống là phải chuẩn bị như vậy. Rất quan trọng cái chỗ cầu vãng sanh. Và đừng có mong mau lành bệnh, thì bệnh nó mới hết được. Khi bệnh chưa nặng, cũng nên dùng thuốc, nhưng vẫn phải tinh tấn niệm Phật. Chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi bệnh sẽ lành. Đó là bệnh chưa nặng. Bệnh chưa nặng thì uống thuốc, nhưng mà đừng có nghĩ uống rồi bệnh sẽ lành, thì lúc nào trong lòng cũng buông cái thân xuống. Tuy nó bệnh nhẹ nhưng mà ngài cũng buông cái thân xuống, không có cầu hết bệnh. Mà cái bí quyết không cầu hết bệnh, bệnh lại hết. Đó là cái bí quyết. Lòng thành đối với Phật, không có vọng sanh lo lắng là vậy đó. Không có sanh ra lo lắng sợ hãi, tại vì xả cái thân rồi nó không lo nữa. Như ngài Hư Vân nói, người mà xả cái thân này được đó thì vọng tưởng không sanh. Đó là ngài Hư Vân nói, còn đây là ngài Hoằng Nhất đó. Ngài nói mình xả cái thân tâm này rồi đó thì mình không có sanh sợ hãi lo lắng nữa. Lúc bệnh đã nặng có thể không cần dùng thuốc. Khi ta bệnh nằm ở thạch thất, có kẻ khuyên nên rước thầy hốt thuốc, liền từ tạ mà nói kệ rằng: A-di-đà-phật, vô thượng y vương, bỏ đây không cầu, ấy là si cuồng. Một câu niệm Phật là thuốc già đà, bỏ đây không uống, lầm to lắm mà. Như ngài Hoằng Nhất là rất giỏi về văn chương, cũng giỏi về thơ nữa. Bởi vì vậy ngài làm thơ nè, ngài nói mà. Khi mà bệnh nặng rồi có người nói mà rước thầy để mà cho thuốc uống, ngài nói bệnh rồi thì A Di Đà Phật là vô thượng y vương, uống thuốc A Di Đà Phật. Cho nên là cầu nơi Phật A Di Đà liền hết bệnh, còn không mấy không hết bệnh thì liền sanh Tây Phương. Bởi trong lòng đó là chỉ có Phật Di Đà, nương tựa Phật Di Đà thôi. Bệnh nặng lắm thì mới bỏ thuốc, còn ngài nói bệnh hơi hơi, bệnh chưa nặng thì phải dùng thuốc. Chừng nào bệnh mà bệnh trầm kha, bệnh không có cứu được nữa rồi đó, ngài nói không dùng thuốc nữa. Cũng như mình mà bệnh nặng quá thì đừng chích thuốc mê là vậy đó. Chích thuốc mê thì không quản sanh luôn, mê làm sao niệm Phật. Cho nên là dù có bệnh nặng như thế nào cũng nương tựa A Di Đà Phật, đó là vô thượng y vương. Cầu là cầu thuốc A Di Đà của Phật A Di Đà. Lúc nào cũng tin tưởng và nương tựa nơi Phật. Còn cái tâm cầu vãng sanh lúc nào nó cũng sẵn sàng. Rồi còn cái tâm buông xả thân tâm thì lúc nào cũng có. Nhân vì bình nhật ta đã tin pháp môn niệm Phật, thường giảng nói cặn kẽ cho mọi người nghe. Nay chính mình bị bệnh, lại bỏ đây cầu thuốc sao? Đó là ngài nói bình thường lúc nào cũng tin pháp môn niệm Phật hết trơn, mà lúc nào cũng giảng nói cho học trò, cho đệ tử nghe. Ngài có đệ tử đi theo hầu, mà đi vô cất cái am ở trong rừng. Chân Hiếu có xem hình thương lắm. Vô cái trong rừng núi mà có cái am, cái nơi tu nó hẻo lánh lắm, mà đệ tử thì theo hầu sư phụ đó, mà ngài lúc nào cũng giảng pháp môn niệm Phật cho nghe. Cho nên lúc ngài bệnh đó thì ngài cầu Phật chứ không cầu thuốc. Cái đó là bệnh nặng đó, còn bệnh nhẹ thì phải uống thuốc. Nếu mình bệnh trở nặng, đau khổ quá lắm, rất không nên kinh hoàng. Vì cơn bệnh khổ này do bởi túc nghiệp, hoặc nhân ta tu hành nên chuyển nghiệp báo của ác đạo thành ra quả nhẹ bệnh khổ, để trả xong tất cả rồi mới sanh về Tây Phương. Đó là khi mình bệnh thì đừng có kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng. Khi mà bệnh nặng thì nó đau lắm, toàn thân đau nhất, mà ngài nói cái tâm đừng kinh hoàng, đừng có lo lắng sợ hãi, mà phải biết, phải có trí tuệ mà nhìn bệnh này là do túc nghiệp. cái nghiệp ở kiếp trước hoặc là cái nghiệp kiếp này ta tạo. Ta sát sanh, ta hại người, ta làm người ta đau khổ. Đó, sát sanh thì bệnh nó mới tới. Cho nên là do tạo nhân thì có quả đó. Thì cái nghiệp nó khảo là do ta tạo, chứ đâu có phải mình tạo nhân thiện mà bị bệnh đâu. Mình phải tạo nhân sát sanh thì bây giờ bệnh nó mới tới, là do túc nghiệp, nghiệp xưa nó chiêu cảm. Hoặc là mình tu tinh tấn quá thì nó cũng chuyển nghiệp. Thay vì mình phải đọa, mình không được vãng sanh, thì bây giờ mình bị bệnh để trả hết bao nhiêu cái nghiệp. Bởi vì tu hành tinh tấn á, thì nó chuyển hết những cái nghiệp nặng đó thành cái cơn bệnh đó. Thay vì phải trả rất là nhiều năm, nhiều nhiều đời, nhiều kiếp ở trong ba ác đạo, thì bây giờ nó bệnh. Mà trả xong cái bệnh này, ta liền sanh Tây Phương, cho nên không kinh hoàng, mà hết lòng nương nơi Phật A Di Đà. Nương tựa lúc nào cũng ôm chân Phật đó, lúc nào cũng trong lòng con có Phật, trong lòng Phật có con. Đạo cảm ứng giao thông mà, lúc nào con cũng có Ngài trong lòng, nương tựa nơi Ngài. Còn bệnh là do nghiệp tạo mà ra, đâu có chạy được. Đã tạo nhân thì có quả, đâu có chạy được. Cho nên là ăn năn sám hối, không có dám tạo ác nghiệp nữa. Từ nay trở đi là không sát sanh nữa, không làm cho ai khổ nữa. Đó là ăn năn đó. Rồi bệnh nó khảo rất là đau, đau khổ lắm, thì nương nơi Phật A Di Đà, chứ không có mong nó hết bệnh đâu. Nương nơi Phật A Di Đà, vậy mà nó sẽ thuyên giảm, hoặc là nó sẽ sanh Tây Phương. Nếu mà nghiệp đã hết thì nó sanh Tây Phương, còn nghiệp chưa hết thì nó sẽ mau hết bệnh.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.